SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, ngày mai thứ Bảy, 28 tháng 7, tại 5 đơn vị bầu cử trên toàn quốc sẽ có bầu cử bổ túc. Chúng ta cũng biết 5 ghế này trở nên trống là bởi vì một số dân biểu đã phải từ chức do vi phạm cái điều 44 của Hiến pháp, tức là có song tịch trong lúc ra tranh cử trong kỳ bầu cử trước đó.
Vâng, người ta nói đến các cuộc bầu cử bổ sung vào thứ Bảy này là một cái Super Saturday, tức là một cái ngày siêu thứ Bảy. Thì hôm nay ra phố tôi cũng thấy có cái bảng đề ngày siêu thứ Bảy, nhưng mà hình như là cái đó là cái số lô tô, chứ không phải là cái cuộc bầu cử. Bởi vì dường như nó có một cái giải lớn vào thứ Bảy này. Nhưng mà trong cái ý nghĩa chính trị, thưa anh Quốc Vinh, nó cũng là một cái giải lớn cho những cái người thắng cuộc, nếu đó là đảng Lao động hoặc là đảng Tự do gì cũng vậy, bởi vì nó mang một cái ảnh hưởng rất là lớn, không những đối với cái tình hình hay là cái thành phần ở trong Quốc hội Liên bang hiện nay, nhưng mà còn có thể ảnh hưởng dài đến cái cuộc bầu cử tổng tuyển cử liên bang vào năm tới nữa.
Có nghĩa là tùy vào cái kết quả bầu cử vào ngày mai mà chúng ta có thể nói được rằng là cái bầu cử liên bang sắp tới nó sẽ xảy ra sớm hay là muộn, phải không anh?
Đúng rồi, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì nếu mà đảng Lao động không có đạt được những cái kết quả như mong đợi đó, thì một là cái uy tín lãnh đạo của ông Bill Shorten sẽ bị tụt giảm, và có thể ông sẽ phải đối diện với một cái cuộc gọi là tranh chấp về quyền lãnh đạo đối với cái người phó của mình, tức là ông Anthony Albanese. Hoặc là nếu mà đảng Tự do thắng được một vài cái đơn vị đó thì có thể là chính phủ liên đảng sẽ thừa thắng xông lên rồi tuyên bố một cái cuộc bầu cử sớm. Nhưng bởi vì ai cũng biết là sang năm, tức là năm 2019, thì chậm nhất thì chính phủ sẽ phải tổ chức một cái cuộc bầu cử vào tháng 5 năm tới. Và nếu mà cái tình hình trở nên thuận lợi hơn, cử tri có vẻ ủng hộ cho cái đảng cầm quyền hơn á, thì ông Malcolm Turnbull sẽ có thể lợi dụng cái dịp này mà đánh úp đảng Lao động chẳng hạn.
Ừ, nhưng mà để cho quý thính giả dễ dàng theo dõi thì thưa anh, 5 cái đơn vị bầu cử ngày mai các cử tri sẽ đi bỏ phiếu là ở đâu?
Cái đơn vị đầu tiên là ở Perth thuộc tiểu bang Tây Úc. Trước đây là do dân biểu Tim Harmon thuộc đảng Lao động nắm giữ, nhưng ông đã từ chức vì lý do gia đình, và do đó cái chiếc ghế này bỏ trống. Thì cái ứng cử viên mà có cơ hội thắng cử nhất là ông Patrick Gorman, cũng thuộc đảng Lao động. Ông là cái bí thư của đảng Lao động ở tiểu bang Tây Úc, và ở tại cái đơn vị này thì đảng Tự do không đưa ra ứng cử viên tranh cử vì họ biết rằng là đưa ra cũng như không, bởi vì không thắng được. Đó là cái đơn vị thứ nhất. Cái đơn vị thứ hai thì cũng ở cái tiểu bang Western Australia ở Fremantle. Trước đây là đã ngồi trong cái ghế dân biểu này đó là ông George Wilson, cũng thuộc đảng Lao động. Thì ông có thể sẽ giữ được cái chiếc ghế này trong cái cuộc bầu cử bổ sung sắp tới, bởi vì ông chỉ là một cái người mới được vào Quốc hội Liên bang trong cái cuộc bầu cử tổng tuyển cử năm 2016 thôi. Thì một lần nữa thì đảng Tự do cũng không đưa ra cái ứng cử viên nào trong cái đơn vị này.
Nhưng ông Wilson phải từ chức là vì mang song tịch đó, đúng không anh? Khi
đúng
mà
rồi.
Ra tranh cử năm 2016 đó.
Đúng rồi. Khi tranh cử năm 2016 thì ông mang song tịch, và vì vậy ông đã phải từ nhiệm cái chức dân biểu của mình để tái tranh cử trở lại với chỉ không tư cách là một quốc tịch Úc mà thôi. Cái đơn vị thứ ba cũng khá thú vị là đơn vị Mayo của thành phố Adelaide thuộc tiểu bang Nam Úc. Cái đơn vị này là do ông Alexander Downer đã từng nắm giữ trong 24 năm liên tục, và ông là một trong những nhà lãnh đạo cao cấp của đảng Tự do. Có khi ông đã là người lãnh đạo của đảng và sau đó trở thành một ngoại trưởng nhiều năm của Úc. Sau khi ông từ nhiệm
và hiện là đại sứ của Úc tại Anh.
Đúng rồi. Trong cái cuộc bầu cử liên bang năm 2016 thì bà Psaki đã song đấu cùng với lại con gái của ông là Georgina Downer, và Georgina Downer đã thua suýt soát trong cái cuộc đua này. Và do đó khi cái cuộc bầu cử bổ sung lại diễn ra vào thứ bảy sắp tới tại đơn vị Mayo.
Khoan, vào ngày mai.
Thì sắp tới. Khi cái cuộc bầu cử bổ sung tại đơn vị Mayo diễn ra vào ngày mai đó, thì người ta sẽ chứng kiến một cái cuộc là có thể là một cái trận là quyết đấu giữa hai cái nữ ứng cử viên này, hoặc là có sẽ là nó sẽ trở thành một cái trận phục thù của Georgina Downer chăng? Chúng ta sẽ phải chờ xem kết quả vào tuần tới.
Nhưng mà theo các nhà bình luận, thưa anh, thì người ta có vẻ chú ý nhiều hơn đến hai cái đơn vị ở trên Queensland và Tasmania, phải không ạ?
Rõ ràng đây là hai cái đơn vị mà cái mức độ tranh đua nó sôi nổi và nó căng thẳng hơn, bởi vì nó sẽ phản ảnh ít nhiều đến cái hậu quả hoặc là cái ảnh hưởng của nó trong cái cuộc bầu cử liên bang vào năm tới. Ở đơn vị Tasmania, ở Brandon chẳng hạn, thì cái người từng giữ cái chức vụ chiếc ghế này cũng là dân biểu của đảng lao động là bà Justine Kay. Bà hy vọng, bà cũng là một trong những người mà bị đã vi phạm cái điều 44 của hiến pháp và bắt buộc phải từ chức để mà tranh cử lại với cái tư cách là chỉ là một công dân Úc đơn thuần mà thôi. Thì bà hy vọng luôn là sẽ giữ được chiếc ghế này. Tuy nhiên, bà cũng sẽ gặp một cái đối thủ khá nặng ký khác, tức là ông Brett Whitley, đảng tự do. Thì ông Whitley này trước đây đã là dân biểu của cái đơn vị Brandon rồi và bị thua trong cái kỳ bầu cử năm 2016. Thì một lần nữa đây sẽ trở thành một cái trận phục thù khá gay gắt giữa hai là ứng cử viên của đảng tự do và đảng lao động. Riêng tại cái cuộc bầu cử bổ sung thứ 5 nó sẽ diễn ra ở đơn vị Longman ở Queensland giữa bà Susan Lamb, tức là của đảng lao động, thì bà này cũng đã từ nhiệm dân biểu vì cái điều 44 hiến pháp đó như chúng ta đều biết. Và đây là một cái đơn vị có thể nói rằng rất là khó tiên đoán về cái kết quả, bởi vì mỗi bên đều có những cái thế mạnh cả. Thì ứng cử viên của đảng tự do là ông Trevor Rosenberg có thể có một cái cơ hội khá mong manh để thắng cử nếu mà có một cái sự chuyển phiếu ưu tiên từ đảng One Nation. Và trong thực tế thì chúng ta đã thấy là đảng tự do và đảng One Nation đã ngoéo tay với nhau để mà nhường chuyển phiếu ưu tiên cho cái ứng cử viên của mình. Chúng ta cũng biết là ở Queensland thì là một cái căn cứ địa khá mạnh của đảng One Nation, và do đó cái sự liên kết với cái đảng này nó có thể sẽ nghiêng cái cán cân thắng cuộc về bên nào mà có cái sự hợp tác với họ.
Như vậy thì trong hai đơn vị Brandon ở Tasmania và Longman ở Queensland, mọi người bây giờ là đang chú mục vào hai cái nơi đây. Nhưng mà có vẻ như là lao động là cái người mà phải nói hồi hộp nhất, phải không anh?
Nó là như vậy thưa anh, bởi vì trong năm cái đơn vị có tổ chức bầu cử bổ sung vào ngày mai đó, thì tại bốn đơn vị trước đây đã từng do đảng lao động nắm giữ rồi. Trong cái trường hợp mà đảng tự do, tức là liên đảng cầm quyền hiện nay đã không thắng được ở bất cứ một cái đơn vị nào, thì họ cũng bình chân như vậy mà thôi, bởi vì họ vẫn còn duy trì cái đa số một ghế tại Hạ viện, như chúng ta đã nhiều lần thảo luận rồi. Nhưng mà nếu mà họ thắng được một hoặc là hai hoặc là nhiều hơn đó, các cái ghế tại những cái đơn vị bầu cử bổ sung này, thì họ sẽ tăng cường cái sức mạnh hơn. Trong khi đó thì đảng lao động sẽ bị dồn vào cái thế yếu hơn, và nó là một cái sự thử thách về mặt uy tín lãnh đạo cũng như là các cái chính sách của ông Bill Shorten. Người ta thường ví những cái cuộc bầu cử bổ sung như là những cái cuộc trưng cầu dân ý trước cái cuộc bầu cử chính thức, để các cái đảng thăm dò các cái chính sách của mình đối với cái cử tri. Và trong cái lịch sử 100 năm bầu cử bổ sung của Úc, thưa anh Quốc Vinh, có một điều người ta ghi nhận rất là thú vị là chưa bao giờ một cái đảng cầm quyền thắng được ở trong một cái cuộc bầu cử bổ sung. Huống gì bây giờ cái ngày gọi là Super Saturday, tức là cái ngày thứ bảy, ngày siêu thứ bảy ngày mai đó, nó lại có cả năm cái cuộc bầu cử bổ sung, và do đó nó tạo ra một cái sự chú ý khá đặc biệt ở trong giới truyền thông cũng như là trong cái dư luận quần chúng nói chung.
Thì cũng như anh vừa mới nói đó, tức là đây là cái trưng cầu dân ý giữa kỳ cho một cái chính phủ đương quyền, thì hoặc là trong trường hợp này tính luôn cả lao động nữa, thì đây là cái dịp để mà cử tri nói rằng là tôi thích quý vị đó, hoặc là tôi không thích quý vị, đây nhá, cái này là tiếng chuông cảnh báo, quý vị phải chấn chỉnh đi. Nhưng mà thưa anh, người ta lại nói nhiều đến cái vị trí lãnh đạo của ông Bill Shorten, thủ lĩnh của đảng lao động, và như hồi nãy anh cũng có nhắc một chút xíu, tức là đang có cái nguy cơ là có thể biết đâu sẽ bị ông Anthony Albanese thay thế. Thành thử ra ít nhiều mà nói thì bầu cử bổ túc cũng chính là cái trưng cầu dân ý ở trong nội bộ của một đảng cho cái vị trí lãnh đạo của đảng đó, phải không anh?
Rõ ràng là như vậy rồi, nhưng mà các cái sự thay bật đổi ngôi ở trong cái hàng ngũ lãnh đạo của các cái đảng lớn đã có những cái cải cách đáng kể cách đây từng vài năm, và điển hình nhất là cái cuộc bầu cử nội bộ hay là một cái cuộc tuyển cử nội bộ để lựa chọn một người lãnh đạo trong đảng lao động giữa ông Anthony Albanese và ông Bill Shorten cách đây vài năm trước, nếu mà chúng ta nhớ lại. Vì cái thể thức lựa chọn lãnh đạo của đảng lao động đã có những cái thay đổi trong vài năm qua, cho nên cái vấn đề thay đổi cái người ở vị trí cầm đầu nó hơi khó khăn, hơi phức tạp hơn. Theo đó thì cái người lãnh tụ mới được lựa chọn sẽ căn cứ vào kết quả bỏ phiếu của cái họ gọi là party room, tức là những cái đại diện dân cử của đảng lao động tại quốc hội liên bang, và một 50% còn lại đó là ăn thua cái lá phiếu của các đảng viên của đảng lao động trên toàn quốc. Và vì vậy chúng ta thấy rằng là mặc dù ông Bill Shorten được cái party room, tức là được những cái đồng viện của ông ủng hộ trong cái vai trò là đảng là người lãnh tụ đảng, nhưng mà ông Albanese lại được hơn 50% của đa số các đảng viên trên toàn quốc là ủng hộ. Nhưng mà rốt cuộc hai người đã thỏa thuận với nhau là để cho ông Bill Shorten nắm quyền lãnh đạo để có một tạo sự đoàn kết trong đảng cho đến bây giờ. Tuy nhiên, nếu mà các cái cuộc bầu cử bổ sung vào ngày mai nó có cái khuynh hướng là bất lợi hơn, hay là đảng lao động không đạt được những cái kết quả như ý đó, thì rõ ràng đây cũng là một cái cơ hội mới mở ra cho ông Anthony Albanese, mặc dù cho đến giờ phút này về mặt công khai ông Albanese vẫn nói rằng ông tiếp tục ủng hộ ông Bill Shorten trong cái vai trò lãnh đạo.
Cũng không thể biết được là nhiều khi bản thân ông Albanese thì cũng không muốn ra thách thức ông Shorten, nhưng mà trước cái sức ép ở trong ban lãnh đạo của đảng thì có khi là như vậy, là bởi vì nếu như mà cái số dân biểu của lao động ở quốc hội mà bớt đi thì điều đó có nghĩa là cái sự ủng hộ dành cho ông Shorten có thể cũng bị thu nhỏ lại, phải không anh? Thì trước cái sức ép như vậy, có khi ông Albanese phải ra thách thức ông Shorten chăng?
Vâng, cái đó là cũng là một cái điều có thể. Và một cái điều cũng có thể khác, thưa anh Quốc Vinh, là những cái lời tuyên bố trung thành với lãnh tụ của mình về mặt chính trị đó, của các cái chính trị gia đó, thường thường không là những cái lời tuyên bố nó có tính cách như là đinh đóng cột đâu, bởi vì nó sẽ tùy theo cái tình hình nó xoay chuyển và tùy theo cái thời cuộc, cũng như là cái tùy thuộc cái việc vào cái áp lực của các cái đồng viện của mình vào chính cái bản thân của họ, cho nên họ sẽ phải tùy theo tình cảnh của lúc đó mà có những cái quyết định. Thì tôi có thể nói là những cái lời hứa của các cái chính trị gia về cái vai trò lãnh đạo thì cũng chắc chắn nhưng như là đinh đóng cột vậy, nhưng mà có thể là những cái cây cột rỗng.
Hay nói một cách khác, đừng tin vào những gì các chính trị gia nói mà phải nhìn vào những gì họ làm. Thì dù nói gì thì tối mai chúng ta cũng sẽ biết kết quả. Và cũng xin sẵn đây nhắc nhở quý thính giả, quý cử tri nào trong năm cái đơn vị bầu cử này nhớ ngày mai đi bầu. Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân ái chào quý vị, xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBSVietnamese.